trình với cử tri thành phố. Giới cử tri thành phố.
Xin chào bà con cử tri và quý thính giả. Thực hiện kế hoạch giám sát thực hiện việc các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến năm 2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Mới đây, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ khảo sát, giám sát tình hình triển khai thực hiện dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Dự án thành phần 2 đoạn đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ. Qua khảo sát, giám sát cho thấy chủ đầu tư dự án đã hoàn thành việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi, công tác lập thiết kế kỹ thuật, dự toán dự án và triển khai bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng đạt 99,19%. Tuy nhiên, hiện nay dự án đang thiếu nguồn cát san lấp, chưa triển khai thực hiện di dời đường điện cao thế, chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Nhóm phóng viên với cử tri thành phố thực hiện phóng sự sau.
Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ dài 37,4 km, có tổng mức đầu tư 9.725 tỷ đồng. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027. Qua 2 năm triển khai thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng dự án đạt 99,19%. Ông Lê Minh Cường, giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ nói:
đối với dự án thì hiện nay cái khó khăn nhất vẫn là cái nguồn vật liệu cát, và đối với dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ thì hiện nay là chỉ được là Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang là có giao cho nhà thầu để đánh giá trữ lượng mỏ và khảo sát đánh giá tác động môi trường, và hiện nay đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thì hiện nay chờ Ủy ban tỉnh cấp phép để khai thác để thi công. Thứ hai nữa là cái trữ lượng của cái mỏ đã giao thì khoảng 2,2 triệu mét khối, thì trong khi dự án của thành phần 2 là khoảng 7 triệu mét khối, vì vậy còn thiếu gần 5 triệu mét khối nữa. Thành phố Cần Thơ là cũng có làm cái văn bản là gửi Ủy ban dân tỉnh Tiền Giang, Ủy ban tỉnh Vĩnh Long để mà có cái hỗ trợ các sông, Bộ Thông với Bộ Tài nguyên Trường cũng cho sử dụng cái cát biển ở Sóc Trăng á để làm cái lớp dưới, đăng ký với Ủy ban tỉnh Sóc Trăng để mà giao tiếp cái mỏ cát biển để mà triển khai thì mới đảm bảo được cái tiến độ với dự án.
Trong chuyến khảo sát của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ về dự án này, ngoài khó khăn về nguồn cát, công tác giải phóng mặt bằng cũng được các địa phương đề xuất nhằm giải quyết dứt điểm để sớm có mặt bằng cho đơn vị thi công. Ông Trần Xuân Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ cho biết:
đi ngang địa bàn của huyện Vĩnh Thạnh là khoảng 9,2 km, có 283 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Đến nay thì huyện đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và giải quyết tái định cư là được 283 trên 283 hộ. Tuy nhiên thì hiện nay cái công tác chi trả bồi thường thì vẫn còn gặp những khó khăn nhất định. Trong cụ thể thì còn hiện nay là còn lại khoảng 26 hộ chưa có đồng thuận với cái phương án bồi thường về nhà và đất. Xoay quanh vấn đề này thì huyện cũng đang tổng hợp các ý kiến kiến nghị đề xuất của người dân và sẽ có bàn một cái giải pháp để giải quyết cụ thể trong một cái thời gian sớm nhất.
Còn tại huyện Thới Lai, dự án cao tốc đi qua địa bàn huyện với chiều dài 13,8 km. Hiện công tác giải phóng mặt bằng của địa phương cơ bản hoàn thành. Các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án đều đồng tình ủng hộ và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Chỉ còn 2 hộ dân chưa đồng thuận với phương án đền bù liên quan đến giá đất và vật kiến trúc. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng sớm nhất cho đơn vị thi công. Ông Quỳnh Thanh Phường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ cho biết như sau:
đến thời điểm này thì công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn của huyện cơ bản đã hoàn thành. Dự án đi ngang huyện Thới Lai thì có chiều dài là 13,8 km, diện tích cần thu hồi là 78,78 ha. Đến thời điểm này thì Ủy ban nhân dân huyện cũng đã tổ chức bàn giao đất sạch cho đơn vị thi công đối với gói thầu số 3 và gói thầu số 4 nằm trên địa bàn của huyện Thới Lai. Về vướng mắc thì hiện nay thì chỉ còn 2 hộ thuộc cái gói thầu số 4 thuộc xã Trường Sưng. Thì Ủy ban dân huyện đã giải quyết khiếu nại lần đầu, chủ yếu bà con khiếu nại về giá đất và vật kiến trúc. Và hiện nay đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, và 2 hộ dân đang khiếu nại về chủ tịch Ủy ban dân thành phố để giải quyết lần 2. Còn về chính sách tái định cư thì huyện thực hiện chính sách tái định cư phân tán bằng tiền. Thì đa số các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đều đồng tình và hiện nay đã tái định cư và giao mặt bằng cho đơn vị thi công để mà sớm thi công trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, đối với dự án còn vướng vấn đề di dời đường điện cao thế, trung thế và các điểm cầu vượt. Nhiều đại biểu cũng đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và dự toán di dời nhằm đẩy nhanh tiến độ giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có ý kiến.
Qua cái quá trình mà đi thực tế thì bản thân tôi thấy rằng là cũng còn 3 cái vướng mắc. Cái vướng mắc thứ nhất là đối với các cái điểm cầu vượt á, mà hiện nay đang dự kiến triển khai thì vẫn còn đề xuất kiến nghị của một số hộ dân. Hiện nay thì trên địa bàn của Vĩnh Thạnh thì hơn 20 hộ dân cũng đang có những cái đề xuất kiến nghị về cái việc là thành phố quan tâm tính toán thêm về giá đất cũng như là giá vật kiến trúc trên đất để cho người dân bảo đảm được cái việc di dời thì đủ cái điều kiện để mà có thể ổn định cái cuộc sống mới. Thì đây cũng là một cái nhu cầu chính đáng mà tôi nghĩ rằng là thành phố cũng cần phải rà soát rất là kỹ về việc này. Cái thứ hai nữa là ban quản lý dự án của các huyện là phải phối hợp và triển khai nhanh cái việc di dời các cái đường điện cao thế và trung thế. Thì đây cũng là cái những cái điểm mà đang còn vướng mà cần phải di dời sớm để giúp cho cái đơn vị thi công thuận lợi trong cái công tác triển khai. Và vấn đề thứ ba là hiện nay vấn đề về cát để thi công công trình thì cũng là một cái vướng mắc, và cái nhu cầu hiện nay thì cũng cần phải có một cái lượng cát đủ lớn hơn 7 triệu mét khối thì mới bảo đảm được cái việc triển khai thi công trong toàn tuyến. Như vậy thì với cái yêu cầu trong thời gian tới như vậy thì tôi cũng rất là mong là đề nghị là đơn vị thi công cùng với Ủy ban nhân dân các địa phương khẩn trương triển khai để làm sao mà bảo đảm được cái mặt bằng sạch. Và qua cái rà soát thì nếu như chúng ta giải quyết được cái bài toán giải phóng mặt bằng sớm cũng như là bảo đảm được cái lượng cát để mà cung cấp cho tuyến đường cao tốc thì chúng ta sẽ bảo đảm được cái thời gian triển khai cái tuyến đường này đúng theo cái kế hoạch đã đặt ra.
Theo đó, tại buổi giám sát và làm việc với chủ đầu tư dự án, ông Nguyễn Văn Dũng, trưởng ban đô thị của Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ tăng cường công tác phối hợp kiểm tra giám sát đơn vị thi công nhằm hạn chế tình trạng công trình sau khi đưa vào sử dụng bị xuống cấp hư hỏng. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ lưu ý yêu cầu đơn vị thi công cam kết khi sử dụng các phương tiện xà lan hoặc xe tải lưu thông vận chuyển phục vụ dự án trên đường thủy, đường bộ, nếu xảy ra hư hỏng phải khắc phục hoàn trả lại hiện trạng ban đầu, đảm bảo quyền và lợi ích của người dân. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có ý kiến như sau.
Chúng tôi cũng đã có ý kiến giao cho Quận Vĩnh Thạnh thuê đơn vị tư vấn khảo sát lại. Và theo ủy quyền bây giờ thì là quyền Vĩnh Thạnh được quyền là phê duyệt lại cái giá này. Còn việc tái định cư đó thì đối với các trường hợp các quận huyện đã có khu tái định cư rồi, nếu mà mở rộng thêm mà nó khả thi, chủ trương của ban thường vụ cũng đồng ý. Còn cái công tác giải phóng mặt bằng thì di dời hạ tầng. Về hạ tầng thì các cái đường điện trung thế rồi hạ thế của trên địa bàn thành phố mà do Điện lực Cần Thơ thì cái vấn đề này không có gì khó hết và đang phê duyệt. Phê duyệt xong thì mình chi trả tiền cho điện lực và điện lực thực hiện di dời. Chỉ còn một cái việc là gì? Đường cao thế. Đường cao thế thì dính tới cái truyền tải điện miền Nam và cái tổng công ty điện lực. Qua cái tìm hiểu các quy định pháp luật thì trong nghị quyết của chính phủ là cũng giao ngành điện lực rồi giao bộ công thương phải hỗ trợ cho vấn đề mà di dời các điện. Nhưng khi mà làm việc các quy định rồi cũng xin báo cáo với đoàn giám sát là thống nhất địa phương đầu tư di dời.
Ông Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Trưởng đoàn giám sát cho biết, dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đoạn qua địa bàn thành phố được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ quan tâm vì sau khi hoàn thành sẽ kết nối các trung tâm kinh tế, cửa khẩu và cảng biển, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, tạo động lực không gian phát triển cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ cần tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân trong dự án thống nhất phương án bồi thường thiệt hại, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị thi công nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
Chương trình với cử tri thành phố đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.